trên mịt mù để bao tố. Buồn đời buồn đời những âu lo, đừng nào để tình về với Chúa cho đời con. Chúa ơi, đừng chừng bùng bình và sóng gió, đừng để gặp tiền vì hơn thua, đừng nào để tình về với Chúa cho đời con bước theo. Chúa sáng soi hồn con, cho niềm tin đốt cháy trong lòng con, để trái tim con nhận ra dấu chân Ngài, để bước chân con được theo Chúa không rời.
Tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan. Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng: Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giêsu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi mà người ta gọi anh chị em đi làm việc, hoặc là khi anh chị em đi loan báo lòng thương xót Chúa, có những người thích vặn vẹo lắm. Có những người thích vặn vẹo, có những người thích bới lông tìm vết, có những người không tin vào lòng thương xót Chúa thì tìm mọi lý lẽ để đả phá công cuộc này. Anh có gặp như thế không? con. Cho nên có những lúc gặp như vậy thì có những em nói, ê, nản quá trời. Con giới thiệu lòng thương của Chúa mà họ không nghe, họ còn đả phá, đả kích. Con đem mấy lòng thương xót Chúa đi con tặng. Mà người dân thì đón nhận, nhưng mà có khi các đấng bậc thì lại không đón nhận. Hay là sách kinh nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi vặn con đủ thứ, rồi có được phép không, rồi có thế này thế khác không, đủ thứ hết. Con nói cứ nghe đi. Đã nghe chưa? Chưa nghe. Làm sao nói đúng sai? Chưa thử làm sao biết thật giả? Nhưng mà tôi nghe nói, vẫn chỉ là nghe nói. Chắc không nghe thật đi mà lại nghe nói. Chính tai mình nghe đi. Đây. Vui lòng, Ngài cầm về Ngài nghe đi. Con nói sai ở chỗ nào? Nó đúng ở chỗ nào? Có gì sai về giáo lý, về kinh thánh, về phụng vụ hay không? Xin mời. Cuốn sách này, vui lòng cầm về đọc. Đọc đi đã. Nghe đi đã. Rồi hãy nói cái gì mà mắt mình thấy, tai mình nghe. Nói thì phải có sách, mách thì phải có chứng. Hồi xưa tôi giảng lòng Chúa thương xót, người ta đến, người ta bảo đi làm việc, tôi nói thì đi làm việc. Mà khi lên làm việc, tôi bảo cấm không được tụ tập đông người. Tôi nói tôi không hề tụ tập, người ta tự đến. Tôi đâu tụ tập. Bị người ta đến, tôi đuổi người ta về. Mà lấy gì quyền gì đuổi người ta về? Quyền tự do đi lại của mọi người dân mà. Hay là người giáo dân mà. Sao tôi đuổi họ về? Chịu về xứ của họ, sao tôi đuổi được? Tôi lấy quyền gì tôi đuổi về xứ của người ta và về phường, về ấp của người ta? Có đúng thế không ạ? Thứ nhất là quyền tự do đi lại của mỗi người. Họ lựa chọn nơi nào họ đến cũng là quyền của họ. Họ không đến đền chùa Bà Đen thì họ đến chùa Bà Đỏ được không? Chùa nào cũng là chùa, nhưng mà họ thích chùa Bà Đen hơn chùa Bà Đỏ thì làm gì được họ? Được phải không? Cho nên tôi không có tụ họp ai hết, tôi không kêu gọi ai hết. Mà tôi cũng chẳng có quyền cấm người ta không đến hay là giải tán người ta được. Vì họ có làm gì xâm phạm đến nhà tôi đâu mà tôi giải tán họ. Đấy. Cho nên cứ kết tội tôi là tụ họp. Tội nghiệp quá. Thằng này làm lấy gì quyền gì mà tụ họp người ta? Nhân danh cái gì mà tôi tụ họp người ta? Vậy thì người ta đến là vì cái gì? Phải hỏi chứ, hỏi người ta đi. Có phải là ông Cha Long rủ đến không? Có phải ông Cha Long dụ đến không? Có phải ông Cha Long ép đến hay không? Hỏi đi. Hỏi, việc gật gì? Hỏi đi. Anh không hỏi rồi anh cứ thắc mắc hoài. Cứ hỏi người ta đi. Tôi không biết. Tôi chỉ biết một điều là nhiệm vụ của tôi, linh mục là giảng lời Chúa. Mà Phaolô bảo khi thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Lời Chúa không bị xiềng xích, tôi thì bị xiềng xích, mà lời Chúa thì không thể bị xiềng xích được. Và lệnh truyền của Chúa là đi bốn phương thiên hạ để loan báo tin mừng. Tôi làm theo lệnh Chúa mà. Tôi làm vì bản chất của người linh mục. Lãnh chức linh mục thì nhiệm vụ là loan truyền rao giảng lời Chúa mà. Tôi thi hành chức vụ linh mục của tôi. Anh không ban chức linh mục cho tôi thì anh lấy gì mà anh cất chức linh mục của tôi? Mà không cho tôi làm chuyện đó. Thứ hai, nếu bảo là cấm, đưa giấy đấy. Nói có sách mách có chứng, anh đưa giấy đây. Anh muốn cấm thì ký tên vào đấy. Ký tên vào. Chịu trách nhiệm về cái điều mình viết mình cấm. Về đây thôi. Tôi sẽ gửi cho hết tất cả mọi người. Đây. Người cấm tôi đây và lý do đây. Đó. Còn nếu không cấm thì tôi vẫn cứ loan truyền, cứ rao giảng. Bất cứ phương tiện nào, bất cứ ở đâu, bất cứ cách nào. Trừ khi tôi chết thì thôi. Chết thì không nói được nữa, tôi chịu. Thế thôi. Thế Hồng Y Thuận trong tù, Ngài vẫn cứ làm chứng, vẫn rao giảng, vẫn cứu được biết bao nhiêu linh hồn cơ mà. Thế thì khi mình nói cái gì, chịu khó nói có sách mách có chứng. Còn nếu không cấm thì tôi phải tôi làm. Bản chất của tôi là như thế. Tôi không dụ, tôi cũng không có xua đuổi, không ép ai cả. Nhưng mà có giáo dân đến thì tôi cử hành thánh lễ, và khi cử hành thánh lễ thì tôi rao giảng, và khi tôi rao giảng thì tôi rao giảng về lòng Chúa thương xót. Đó. Còn muốn làm gì thì cứ làm. Muốn làm gì thì cứ làm. Còn tôi làm việc của tôi. Anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Chúng ta tôn trọng nhau chứ. Thế thì có con bé nó nói, con hỏi tại sao cấm, giấy tờ đâu cấm. Nghe nói Ngài có quyền, nhưng mà Ngài nói không có sách mách, không có chứng thì con không tin. Rồi cuối cùng bảo không được nghe máy, bảo vậy thì Ngài làm ơn Ngài nghe đi. Nghe đi. Coi chỗ nào, câu nào, đoạn nào, phút nào, giây nào sai, chỉ cho con biết. Còn nếu không đừng có nói. Đừng có cậy quyền mà bắt con phải theo những cái điều mà nó không có lý, cũng chẳng có tình. Tôi nói sao con bảo thế, bảo con không biết, lúc đó là thánh thần nói chứ không phải con nói. Thì Ngài bảo còn cãi lên thì ra vạ, tuyệt thông. Con hỏi Ngài có quyền ra vạ tuyệt thông à? Cho con coi cái luật nào. Ngài có quyền ra vạ tuyệt thông, nếu mà Ngài có quyền thì Ngài cho con thấy cái quyền đó, dẫn chứng ai có quyền ra vạ. Ra vạ vì lý do gì? Con có tội thì con chịu. Con không có cãi. Nhưng mà hãy đối thoại để tôn trọng sự thật. Đức Giáo Hoàng nói đừng có giáo sĩ trị là như vậy. Ngài để đà phá cái tinh thần giáo sĩ trị, tức là luôn luôn lấy quyền. Mình là giáo sĩ cho nên mình có quyền nói, có quyền cấm, có quyền cho, có quyền cái những quyền. Đừng. Đức Hoàng đà phá cái tinh thần giáo sĩ trị ấy. Và tôi thấy mình, bản thân mình hay bị cái đó lắm. Khi mình đối lý rồi là mình lấy quyền ra chấn áp, bắt phải vâng lời, bắt thế này bắt thế kia, mà không có sự đối thoại, lắng nghe, tìm hiểu, cảm thông, để có thể hiệp thông và hiệp hành với nhau. Hiệp hành đó, đang nói về giáo hội hiệp hành, hiệp thông tham gia và sứ vụ. Con đang thi hành sứ vụ mà, con đang hiệp thông với giáo hội mà, con đang cùng với nhau tham gia để thi hành sứ vụ mà. Vậy thì tất cả cùng nhau hiệp hành mà. Hay. Thì Stefano dám nói thẳng vào mặt những người có quyền, có chức, và ngay cả có quyền giết mình đi nữa cũng không hề sợ. Hỡi những người cứng đầu cứng cổ, lòng và tai không cắt bì. Các ông luôn luôn chống lại thánh thần. Chả ông, các ông thế nào, các ông cũng vậy. Có ngôn sứ nào mà cha ông các ông không bắt bớ đâu. Họ đã giết những vị tiên báo đứng công chính sẽ đến. Còn các ông nay trở thành những kẻ phản bội và sát hại đấng ấy. Đấng ấy là ai? Là Chúa Giêsu. Các ông là những người đã lãnh nhận lề luật do các thiên sứ công bố nhưng lại chẳng tuân giữ. Anh chị em nghe thử có được không? Nghe những lời ấy lòng họ giận điên lên. Và họ nghiến răng căm thù ông Stefano. Ui, chết đi! Dám nói như thế. Vì nói đúng quá. Sự thật mất lòng. Nói đúng vào tim đen, chỉ thẳng vào mặt mà nói. Đừng có tưởng mình có chức có quyền. Muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Có chức có quyền mà không có lòng thương xót thì cũng vứt đi. mà có lòng thương xót thì chẳng cần chức quyền gì cả, người ta vẫn nghe. Có đúng thế không? Anh có con, lúc nào anh cũng đe hai thằng con của anh, mày không làm, con không làm thì bố đánh, con không làm thì bố phạt, con không làm thì mẹ thế này thế kia, toàn là dùng lách đe dọa, mà không bao giờ cho nó thấy lòng thương xót của bố. Tại sao bố bảo con làm cái đó? Tại sao bố bắt con làm cái đó? Vì lợi ích cho con, vì thương yêu con, vì xót thương con mà bố phải nói với con để con làm cái đó. Làm cái đó là vì lợi ích cho con chứ. Con làm cái đó hay không làm cái đó đâu ảnh hưởng gì đến bố đâu. Đó. Còn anh lúc nào cũng thị uy để chứng tỏ anh là người có quyền, làm bố, làm cha, làm mẹ. Con nó không phục đâu. Phụng phà phụng phịu. Bố đi lên mày nói cái gì? Xong rồi nó cứ quay lưng đi, nó nói làm gì nó. Nó vô phòng đóng cửa cái rầm. Hết vô. Bây giờ nó như vậy đấy. Thì chúng ta thấy là Stefano là người dám nói thẳng, nói thật với những người có chức có quyền, vạch mặt chỉ tên, nói rõ cái tội của họ như thế. Không ngại, không sợ, vì biết rằng mình cũng sẽ phải chết. Mà không sợ. Họ giận điên lên, nghiến răng căm thù. Nhưng mà Stefano thì trái lại. Một người thì giận điên lên, nghiến răng căm thù. Còn một người thì đầy tràn thánh thần, đăm đăm nhìn trời và thấy vinh quang Thiên Chúa. Ô, tôi thấy trời mở ra và con người ngự bên hữu họ, bên hữu Thiên Chúa. Hai hình ảnh đối nghịch nhau, một hình có Chúa và một hình chống lại Thiên Chúa. Một hình ảnh của những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa và hình ảnh của những người chống lại công việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Tôi thấy rõ lắm, thấy rõ lắm. Những người mà chống lại lúc nào họ cũng gầm gà gầm gừ. Lúc nào họ cũng hậm hà hậm hực. Lúc nào họ cũng nhìn bằng ánh mắt dò xét, ánh mắt ghen tị. Lúc nào miệng cũng lẩm bà lẩm bẩm, rồi nói thọc gậy bánh xe, rồi bới lông tìm vết đủ thứ. Tội nghiệp. Trong khi Stefano đầy tràn thánh thần, đáng lẽ rằng người phải sợ, người phải khóc, người phải lo là Stefano, phải không? Sắp chết mà. Trong khi đó đáng lẽ cái người mà đắc thắng cười hà 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 phải là chính những người có chức có quyền, phải không? Thế thì ngược lại, người thấp cổ bé miệng, người không có chức có quyền, người sắp chết thì lại vui mừng hân hoan, bình thản phấn khởi. Kẻ cậy quyền, cậy thế, giáo sĩ trị, cậy mình có quyền sinh sát trong tay thì lại giận điên lên, nghiến răng nghiến lợi lại, bịt tai lớn tiếng, lại bịt tai vì không dám nghe, không dám nghe sự thật. Có những người bịt tai lại vì không dám nghe về lòng Chúa thương xót. Nghe đi, có dám nghe hay không? Nghe đi, lòng thương xót Chúa, nghe đi. Họ bịt tai lại, không nghe. Nghe nói về lòng thương xót Chúa là họ dị ứng. Thậm chí nghe cái tên Trần Đình Long cũng thấy là khó chịu vô cùng. Ui, cái lão đây giờ hơi đó, lạc đạo, thằng rối đạo, thằng đủ thứ hết. Họ kết đủ thứ tội, giống như là họ kết tội Stefano này. Gán nhau đủ thứ tội mà Stefano vẫn bình thản. Rồi nhân chứng giả mà để áo mình dưới chân một thanh niên là Saulo. Saulo ấy chính là Phaolô đấy. Lúc mà chưa nhận biết Chúa thì Saulo hay là Phaolô cũng thế thôi. Cũng chỉ về hùa những người có chức có quyền, đi tìm bắt, tìm giết những người tin vào Chúa Giêsu thôi. Còn một khi mà có Chúa rồi nó khác. Cho nên Stefano được đầy tràn thánh thần. Thay vì đối lại những lời chửi rủa bằng những sự hậm hực hận thù, thì lạy Chúa Giêsu xin nhận lấy hồn con. Lạy Chúa xin đừng chấp họ tội này. Nói thế rồi, ông an nghỉ. An nghỉ nha. chứ không phải là bị chết tức tưởi hay là bị chết khốn khổ. Không, an nghỉ trong Chúa. Mặc dù bên ngoài là chị em thấy hình phạt ném đá kinh lắm chứ, đâu có dễ chết. Anh đứng yên đó, một cục nó ném, hai cục nó ném, cứ bao nhiêu cục đá nó ném vào anh, đâu phải chết ngay được. Dãy ruộng la lối, rồi phản ứng tự nhiên của mình là tránh né, là kêu trách, đầy an nghỉ dù bị ném đá. Thưa anh chị em, những người đi theo Chúa được cái ơn đấy đấy, được cái ơn mà những người không theo Chúa thì ngược lại. Như trong bài tin mừng ngày hôm nay cũng thế. Đám đông dân chúng hỏi Chúa là: ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Họ thách đố Chúa. Giống như họ đã thách đố Stefano, gán tội cho Stefano. Bây giờ họ cũng thách đố Chúa là: ông làm được cái dấu lạ gì? Nói nghe, làm gì đấy? Tổ tiên chúng tôi ăn manna trong sa mạc, nhưng có lời chép là người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giê-xu đáp: tôi bảo thật các ông, không phải là ông Mô-sê cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, không có, mà là chính Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thật. Mà bánh đích thật, bánh bởi trời đó không phải là manna, không phải là tiền gạo, không phải là thứ mà chúng ta đã nói hôm qua đó, thực phẩm, thức ăn mau hư nát, mà là bánh hằng sống. Mà bánh hằng sống ấy là Thiên Chúa ban. Bánh hằng sống ấy đem lại sự sống cho thế gian. Nghe nói về bánh hằng sống, tức là ăn để mà không phải chết. Nhìn khoái quá, chỉ dừng lại ở khía cạnh đó thôi. Vậy thì cho tôi ăn thứ bánh mãi ấy đi. Tôi hỏi anh nè, họ muốn xin thứ bánh mà Chúa Giê-xu nói là bánh hằng sống, bánh đem lại sự sống, để làm gì? Tại sao họ xin bánh đó? Hả? Để làm gì? Họ có phải là họ xin bánh hằng sống là vì họ tin Chúa Giê-xu là bánh thánh thể, là bánh hằng sống? Có phải không? Có phải tin chính người họ đang đối chất là bánh hằng sống từ trời xuống không? Phải không? Để họ xin không? Phải không? Sợ ông dám trả lời à? Phải không? Anh thì suy nghĩ bụng anh coi. Này, anh đã đây, tôi cho anh cái phiếu này mua hàng, mua đến tận thế cũng không hết tiền, sướng không? Úi dù, cha cho con cái phiếu đi, để bây giờ là từ giờ trở đi là con đi mua hàng không tốn tiền nữa. Anh bị bệnh nhỉ? Phải không? Đây cái thuốc này tôi đưa anh này, anh uống vào là không có bệnh nào hết, bệnh nào cũng tiêu hết. Uống đi. Tôi dù vậy hả? Trời ơi, cha cho con cái thuốc ra đi. Đây, lòng thương xót Chúa. Trời ơi, tưởng cái gì? Lại lòng thương xót. Có những người nghe lòng thương xót Chúa là lại lòng thương xót, nó sệ ra mặt nó xuống, nó chảy đi xuống. Mà cứ đưa tiền, cái mắt nó sáng lên. Cho chức tức địa vị là mắt sáng lên. Tại vì họ xin Chúa cái bánh đó để họ không còn phải đi làm nữa, không còn phải tay làm hàm nhai, tay quay hàm trễ nữa. Tay không làm mà hàm vẫn có để mà nhai, tay quay rồi mà hàm không có trễ vì có bánh hằng sống. Họ cứ tưởng rằng là bánh hằng sống là bánh để ăn, không phải đói, để khỏi phải đi làm. Thế thôi. Giống như bây giờ bên Mỹ họ gửi cho tôi mấy viên thuốc, gọi là thuốc những người lính ở trong rừng á, không có lương thực á, họ chỉ cần uống một viên thôi là nó có thể no cả ngày á. Đó. Nói cha mệt rồi cha không ăn uống gì, về cha cứ uống viên này đi là khỏi cần ăn uống gì cả. Tôi nói trời ơi, tôi đâu phải trong rừng đâu mà tôi uống thuốc này làm chi vậy? Phải ăn để cho cảm giác nó ngon như thế nào, nó thơm như thế nào chứ, thưởng thức món ăn chứ. Cứ uống thuốc mà không được khỏi ăn uống gì cả thì buồn quá. Thì dân nó đang khoái cái đó. Người ta chỉ khoái cái gì mà vật chất, khoái cái gì lợi ích trước mắt thôi. khoái cái gì gọi là lương thực đời này thôi, mặc dù là mau hư nát. Còn nói về bánh hằng sống, về thánh thể, về lòng thương xót, về cái gì mà thiêng liêng cao quá, siêu quá, không muốn đụng tới. Họ chỉ muốn đi tà tà mặt đất này. Họ chỉ nói về lòng thương xót, nghĩa là Chú thương xót con để cho con có được công ăn việc làm, có được sức khỏe, có được cái gì đó là lòng thương xót. Đâu phải chỉ dừng lại chỗ đó. Vì chúng muốn mình là ai, chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đón nhận chính Chúa, mở lòng ra mà đón nhận chính Chúa là bánh trường sinh, thì mình sẽ không phải đói và không phải khát, không phải đói và khát về phần linh hồn. Cho nên dân chúng nghe vậy là khoái quá, ôi trời ơi, vậy thì ông cho tôi cái bánh đi để tôi khỏi phải đói. Đang đói thế, mồ ba ngày nay không có gì ăn, cho cái ăn đi. Rồi khát quá, nói ra họng là sáng giờ chẳng thế nào đưa ly nước nào đây cả, cầm ly nước hết rồi. Bây giờ có cái thứ nào mà nước nào mà uống không khát không đưa đây. Người ta chỉ dừng lại khía cạnh vật chất thôi, dừng lại những gì mắt thấy tai nghe mà thôi. Họ không chịu đi lên để qua những dấu lạ để mà tin vào Chúa. Bao nhiêu dấu lạ Chúa làm rồi mà vẫn không nhận ra. Bây giờ còn thách đố Chúa là ông làm được dấu lạ nào để chúng tôi thấy mà tin. Luôn luôn thách đố Chúa, phải có dấu lạ rồi mới tin. Dĩ nhiên, lúc con người Phaolô bảo ăn cháo thì còn nhỏ thì cho ăn cháo, lớn thì mới ăn cơm được. Có khi những người ta còn non nớt thì Chúa làm những dấu lạ để qua dấu lạ đó người ta tin. Cũng như là Stefano được đầy tràn quyền năng thánh thần thì thực hiện được nhiều điềm thiêng dấu lạ. Cho nên thấy dấu lạ, thấy sự lạ, chúng ta đừng vội phản ứng một cách gọi là tiêu cực. Ôi, mới tin. Ôi, thì đàn bà trẻ con. Ôi, lúc nào cũng tỉnh cảm. Không. Qua cái dấu lạ đó, Chúa mời gọi ta vượt lên trên để thấy người làm ra dấu lạ đó. Sau dấu lạ đó là cái gì? Đó mới là điều quan trọng. Mà đó mới gọi là tín thác. Tín thác là qua những dấu lạ để tôi thấy đứng làm nên những điều lạ lùng. Chứ tôi không dừng lại ở dấu lạ. Chúa chữa bệnh cho tôi, nhưng mà đi xa hơn là tôi tin vào đấng chữa bệnh cho tôi, chứ không phải chỉ dừng lại là vì tôi được chữa bệnh cho nên tôi tin. Có khi Chúa dùng những cái dấu lạ đó để qua cái việc chữa bệnh ấy mình tin vào Chúa. Nhưng mà khi đã tin vào Chúa rồi thì không dừng lại ở những cái dấu lạ nữa, không cần những dấu lạ nữa, mà vẫn tin vào đấng là nguồn thực hiện muôn ngàn dấu lạ. Đó là tín thác mạnh hơn như vậy nhiều. Chứ không phải chỉ dừng lại ở việc chữa lành, ở dừng lại dấu lạ. Mà người ta cứ nghe dấu lạ, nghe chữa lành là nói đấy là mê tín, là nhẹ dạ, là cả tin. Rồi chống phá đủ thứ hết. Nếu em bé nó bảo con cứ nói, cho dù là có ghét con cũng cứ nói, con phải nói sự thật, con không bênh ai hết nhưng mà con nói sự thật. Và mỗi người chúng ta hãy tập nhìn cái sự thật cho nó đúng. Qua dấu lạ đó, Chúa muốn cho ta đến với người thực hiện dấu lạ, tin vào Ngài. Và ai tin vào Ngài không phải đói và không phải khát. Có nghĩa là lương thực nuôi dưỡng linh hồn của chúng ta là chính Chúa Giêsu, là thánh thể ta đón nhận mỗi ngày, là lời Chúa mà anh chị em đang nghe đây, đó là lương thực không hư nát đấy, để đem lại phúc trường sinh cho anh chị em. Vì anh chị em nghe lời Chúa, anh chị em thực hiện lời Chúa, sống lời Chúa thì anh chị em đang dần dần có được cuộc sống đời đời đấy. Xin Chúa cho mỗi một người chúng ta trong thăng hoa thăng Đức Mẹ, hãy chạy đến với Mẹ, nhờ Mẹ đưa ta đến với Chúa để ta đón nhận chính Đức Giêsu con của Mẹ, như Mẹ đón nhận Chúa Giêsu thánh thể. Mẹ cứu mang Chúa, Mẹ cứu mang Chúa Giêsu thánh thể, thì mỗi một người chúng ta khi rước Chúa Giêsu thánh thể cũng cứu mang Chúa như Mẹ vậy. Mỗi người đều là những nhà tạm mà Chúa nói, mỗi người là một nhà tạm để Chúa ngự. Mà Chúa nói rằng là có những linh hồn ta ngự vào họ khi họ rước ta, đoạn bánh hằng sống, bánh đem lại phúc trường sinh. Nhưng mà ta ngự vào họ như là bị đi khổ nạn lần thứ hai, đi chịu khổ hình thập giá lần thứ hai, vì họ để ta ở đó mà họ không thèm ngó ngàng gì đến. Lòng họ chất chứa đầy những cái chuyện thế gian, đầy những thứ lương thực mau hư nát. Còn lương thực trường sinh là ta đây, họ rước vào, họ để ta một chỗ, một xó, chẳng ngó ngàng gì tới, chẳng nói gì tới, chẳng tâm sự, chẳng biến đổi gì họ. Xin mẹ Maria cho mỗi người trở thành một nhà tạm đón nhận Chúa, một nơi để Chúa được lớn lên, như lớn lên trong cung lòng của mẹ. Chúa lớn lên khi ta để cho lời của Chúa thấm vào ta, ta sống lời của Chúa, khi ta cảm nhận được lòng thương xót Chúa, quyền năng lòng thương xót Chúa, và ta là người đi loan báo quyền năng lòng thương xót Chúa cho người khác.